Em mời các anh chị và các bạn chúng ta trở lại với ba vị tiên tri. Hôm nay có một buổi chiều mà mình đọc tới ba vị tiên tri, đó là Habakkuk, Sophonia và Nahum. Các vị này được gọi là các tiên tri nhỏ, mà cụ thể nhỏ là bởi vì sách của các ngài nó ngắn. Cụ thể là như vậy. Thế bây giờ chúng ta lấy sách tiên tri Habakkuk ngay ở chương thứ nhất đó. Nhưng mà thay vì đọc liên tục, tôi sẽ chỉ cho các anh chị đọc từng phần một thế này. Bây giờ chúng ta đọc chung ở chương 1, từ câu 2 cho đến câu 4 coi. Cho đến bao giờ lạy Đức Chúa?
Con kêu cứu mà Ngài chẳng đói nghe. Con la lên bạc tàn mà Ngài không cứu vớt. Sao Ngài bắt con phải chứng kiến tội ác hoài? Còn Ngài cứ đứng nhìn cảnh khổ đau. Trước mắt con toàn là cảnh phá phách bạc tàn, chỗ nào cũng thấy tranh chấp và cãi cọ. Vì thế luật không được tuân giữ, công lý chẳng còn thấy xuất hiện, vì kẻ gian ác bủa vây người công chính, nên chỉ còn thứ công lý vậy mà.
Rồi bây giờ chúng ta đọc tiếp cũng ở trong chương 1, câu 13 cho đến câu 17 coi. Mắt của Ngài thật quá tinh tường,
không thể chịu được điều gian ác. Ngài không thể nhìn xem cảnh khốn cùng. Tại sao Ngài cứ đứng nhìn quân phản hồ? Sao Ngài lạc thân khi kẻ gian ác nuốt chửng người chính trực hơn mình? Ngài xử với con người như với cá biển, như côn trùng không người trông coi. Nó đã câu bắt hết, tung lưới chụp lấy tất cả. Nó quăng chài gom lại, vì thế nó hân hoan vui mừng. Nó dâng lễ tế cho mới, nó đốt hương kính chài. Chính nhờ những thứ ấy, nó được những phần ăn béo bở và lương thực dồi dào. Có phải vì thế nó đốt hương không ngừng tàn sát các dân tộc, chẳng một chút xót thương?
Thế bây giờ, khi chúng ta đọc những dòng này của tiên tri Habakkuk, mà mình liên hệ đến thực tế của đời sống giáo hội, đời sống của giáo hội toàn cầu cũng như đời sống của giáo hội Việt Nam, rồi mình liên hệ đến chính ý kinh nghiệm mà bản thân mỗi chúng ta trải qua, các anh chị có thấy nó cụ thể không? Chẳng hạn như đối với giáo hội toàn cầu, ngay cả Đức Giáo Hoàng cũng bị tấn công đến độ mà có một nhóm ở bên Anh đó, nó đề nghị là phải đem Ngài ra xử vì tội vi phạm nhân quyền. Chẳng hạn ở trong lòng giáo hội Việt Nam chúng ta, khi mà xảy ra những cái chuyện như là tòa Khâm Sứ Hà Nội cách đây 1-2 năm đó, thì có phải lúc đấy nhiều người trong chúng ta cũng kêu lên rằng sao Ngài bắt con phải chứng kiến tội ác hoài mà Ngài cứ đứng nhìn cảnh khổ đau? Trước mắt con toàn là cảnh phá phách bạo tàn, chỗ nào cũng thấy tranh chấp cãi cọ. Luật không được tuân giữ, công lý chẳng còn xuất hiện. Kẻ gian ác bủa vây người công chính, nên chỉ còn thứ công lý vạy vọ. Và khi mà mình nhìn vào cuộc sống thực tế, mình nhìn thấy những người cố ăn ngay ở lành thì sao mà cứ khổ hoài? Còn những kẻ mà nó dùng quyền lực để nó đàn áp hết người này đến người khác, nó thấy nó sống khỏe, khỏe ru, càng ngày càng khỏe ra. Thế thì có phải lúc đấy thì chúng ta cũng kêu lên như là Habakkuk không? Ngài không thể nhìn xem cảnh khốn cùng, vậy mà tại sao Ngài cứ đứng nhìn quân phản bội? Sao Ngài cứ lặng thinh khi kẻ gian ác nuốt chửng người chính trực? Tôi đặt một vài câu hỏi như vậy đó để các anh chị và các bạn thấy lời của Thánh Kinh không xa xôi trừu tượng chút nào. Nó liên hệ đến đời sống thực tế của chúng ta, liên hệ đến những kinh nghiệm mà bản thân mỗi chúng ta có thể đã trải qua hay là sẽ còn phải trải qua. Thế thì lúc bây giờ mình ở trong cái tâm trạng là sao? Cái tâm trạng giống như là tiên tri Habakkuk diễn tả, không phải là mình mất đức tin. Chúng ta vẫn tin chứ, cho nên mình mới kêu lạy Chúa. Nếu mà không tin nữa thì lạy Chúa làm gì? Mình vẫn tin, nhưng mà đồng thời mình cảm thấy nó khó hiểu, cảm thấy nó mù mờ. Tâm trạng của chúng ta là vậy đấy. Vậy thì lúc đó Chúa trả lời chúng ta ra sao? Giờ ta đọc thử cũng chương 1 mà từ câu 5 cho đến câu 11. Hãy đưa mắt nhìn xem các dân tộc,
hãy kinh ngạc sững sờ, vì chính vào thời các ngươi ta sắp làm một việc mà các ngươi sẽ chẳng tin. Nếu có ai kể lại, này ta khiến cho dân Can Đê nổi lên, một dân hung hăng tàn bạo, nó đào khắp miền đất rộng mênh mông để chiếm đoạt nhà cửa không phải của mình. Nó thật là đáng kính sáng sợ. Nó dùng sức mạnh mà áp đặt công lý và oai phong. Ngựa chiến của nó chạy nhanh hơn loài báo, chúng nhanh nhẹn hơn sói ban chiều. Kỵ mã của nó từ xa phóng tới, bay nhanh như phượng hoàng lao xuống bắt mồi. Chúng kéo đến cùng nhau cướp phá, mặt hầm hầm như thể gió đông. Con tù binh tựa hồ đống cát, đám dân ấy chế nhạo các vua, biến các thủ lãnh nên trò cười. Nó coi thường mọi thành trì kiên cố và đắc thủ đánh chiếm các thành. Bây giờ tựa như cơn gió, nó ùa đến và bay đi. Tội của nó lại coi sức mạnh của mình như thần như thánh.
Các anh chị có thấy đúng vậy không? Đúng cho cả ngày hôm nay. Coi sức mạnh của mình như thần, như thánh vậy. Thật là đáng kinh, đáng sợ. Dùng sức mạnh mà áp đặt công lý và oai phong. Đúng lắm. Nhưng mà để ý cái câu này, câu thứ 5. Này đây, ta sắp làm một việc mà các ngươi sẽ chẳng tin nếu có ai kể lại. Một việc mà các ngươi sẽ chẳng tin. Chúng ta có dám tin rằng những chuyện tày đình của những người dùng sức mạnh mà đàn áp công lý và đàn áp người chính trực lại là do chính Chúa làm không? Đấy, Chúa bảo này đây, ta sắp làm một việc đấy. Mà nếu mình trả lời rằng là chính Chúa làm, thế thì hóa ra Chúa gian ác quá. Vậy thì nghĩa là làm sao? Nghĩa là chính Chúa luôn luôn là đấng làm chủ lịch sử. Và Chúa có thể dùng cả những biến cố mà từ góc độ tự nhiên ta chỉ thấy là thiệt thòi, là đau khổ cho mình. Nhưng Chúa dùng chính những biến cố ấy để thánh luyện chúng ta, thánh luyện giáo hội, thánh luyện dân của Chúa. Tôi đã từng nghe một số ông thời trước năm 1975 là những người cầm quyền ở trong xã hội, mà rồi sau 75 là cứ nói thẳng là vào tù thôi, còn nói đẹp ra là đi học tập cải tạo. 5 năm, 10 năm, có người còn hơn 10 năm nữa. Dĩ nhiên là đau khổ rồi. Nhưng mà cũng có người chia sẻ lại, chính thời gian đó lại là hồng ân Chúa ban cho tôi. Chứ còn nếu mà nó cứ như trước mà cứ thoải mái mãi thì chắc là mất linh hồn. Mà cả gia đình là cũng suy sụp. Mà chính nhờ thời gian đó hồi tâm suy nghĩ lại, định hướng lại cuộc đời của mình. Cho nên có một nhà thần học nói một câu đáng cho chúng ta suy nghĩ. Vô thần có giá trị ở chỗ này, giúp chúng ta thanh lọc đức tin. Thanh lọc cái đức tin của mình cho nên tinh tuyển hơn, tinh rộng hơn, đúng như ý Chúa muốn hơn. Cái câu này đáng cho mình suy nghĩ lắm à. Kể ra biết bao nhiêu tội ác mà những người cầm quyền dùng sức mạnh để thực hiện. Nhưng mà mở đầu thì Chúa lại bảo, này ta sắp làm một việc mà các ngươi sẽ chẳng tin nếu có ai kể lại. Chúng ta không dám tin. Nhưng mà thực sự Thiên Chúa là chủ của lịch sử. Ngài có thể dùng chính những biến cố đau thương nhất đối với mình từ góc độ tự nhiên để giúp cho bản thân mình và hội thánh của Chúa được thanh luyện. Và như vậy thì ta thấy có một cái nhìn nó tích cực đó, phải không? Thay vì thất vọng thì là tích cực. Chính vì thế tôi mời các anh chị đọc tiếp ở chương thứ 2. Một câu thôi, câu thứ 4. Này đây, ai không có tâm hồn ngay thẳng sẽ ngã gục, còn người công chính thì sẽ được sống nhờ lòng thành tín của mình. Người công chính sẽ được sống nhờ lòng thành tín của mình. Cái bản dịch mà chúng ta dùng, dịch là lòng thành tín. Có những bản dịch khác á, dịch là nhờ đức tin người công chính sẽ được sống. Nhờ đức tin. Cả hai cách dịch đó bổ túc cho nhau. Bổ túc ở chỗ nào? Bởi vì đức tin của người công giáo chúng ta là gì? Là mình dựa vào sự thành tín của Chúa. Chúa đã hứa thì chắc chắn Chúa sẽ thực hiện. Chúa không bao giờ nuốt lời hứa. Người đã hứa là người sẽ làm. Đấy, đức tin của chúng ta cậy dựa vào sự thành tín của Thiên Chúa, trung thành với lời hứa. Cho nên dù trong cảnh khổ đau, mình không mất đức tin, bởi vì mình tin chắc là Chúa đã hứa thì người sẽ giữ lời. Cho nên cả cái câu đó đó, ai không có tâm hồn ngay thẳng thì sẽ ngã gục, còn người công chính thì sẽ được sống, sống nhờ đức tin. Tin vào sự thành tín của Thiên Chúa. Nhưng đồng thời, đức tin ấy đòi hỏi mình phải kiên nhẫn. Phải kiên nhẫn. Cho nên Thánh Phaolô đó mới nói ở trong thư Timôthê, thư thứ nhất. Đây là chỉ thị tôi trao cho anh để anh dựa vào đó mà chiến đấu trong cuộc chiến cao đẹp này với đức tin và lương tâm ngay thẳng. Một số người đã vứt bỏ lương tâm ngay thẳng đó cho nên đức tin của họ bị chết chìm. Đức tin gắn với một lương tâm ngay thẳng. Thành thử ra trong hoàn cảnh nào đi nữa, các anh chị và tôi, mình cố gắng sống cái lương tâm ngay thẳng. Đó là thể hiện cái đức tin của mình và sự thành tín của Thiên Chúa.